Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 06 ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 15 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Thành Nam ở huyện Phù Mỹ, bà Phạm Thị Hồng Lam ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Phạm Thành Nam ở huyện Phù Mỹ hỏi, người lao động đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được 6 tháng thì có được hưởng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 45 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động cụ thể. Người lao động tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ tai nạn lao động khi có đủ các điều kiện sau đây. Bị tai nạn thuộc một trong các trường hợp sau. Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc hoặc trong giờ làm việc mà Bộ Luật Lao động và Nội quy của cơ sở sản xuất kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt, tắm rửa, cho con bú, đi vệ sinh. Ngoài nơi làm việc hoặc ngoài giờ làm việc, khi thực hiện công việc theo yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. Trên tuyến đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn quy định tại khoản 1 điều này. Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy định tại khoản 1 điều 40 của luật này. Khoản 1 điều 40 Luật An toàn vệ sinh lao động 2015 quy định về trường hợp người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động khi bị tai nạn lao động như sau. Người lao động không được hưởng chế độ từ người sử dụng lao động quy định tại điều 38 và điều 39 của luật này nếu bị tai nạn thuộc một trong các nguyên nhân sau. Do mâu thuẫn của chính nạn nhân với người gây ra tai nạn mà không liên quan đến việc thực hiện công việc, nhiệm vụ lao động. Do người lao động cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân. Do sử dụng ma túy, chất gây nghiện khác trái với quy định của pháp luật. Như vậy, nếu người lao động có tham gia bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và đáp ứng các điều kiện theo quy định được trích dẫn ở trên thì bạn có thể được hưởng chế độ tai nạn lao động. Bà Phạm Thị Hồng Lam ở huyện Tây Sơn hỏi, trường hợp người có tham gia bảo hiểm y tế nếu đi khám chữa bệnh ở bệnh viện tư nhân thì có được hưởng bảo hiểm y tế không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 24 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được sửa đổi bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế cụ thể. Cơ sở khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế là cơ sở y tế theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế. Điều 31 Luật Bảo hiểm Y tế 2008 được bổ sung bởi Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi 2014 quy định về thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế như sau. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế với cơ sở khám bệnh chữa bệnh theo hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế trực tiếp cho người có thẻ bảo hiểm y tế đi khám bệnh chữa bệnh trong các trường hợp sau đây. Tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh, không có hợp đồng khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Trường hợp khám bệnh chữa bệnh không đúng quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật này. Tại nước ngoài, một số trường hợp đặc biệt khác do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính quy định thủ tục mức thanh toán đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. Tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trên cơ sở viện phí theo quy định của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc. Như vậy, nếu khám bệnh chữa bệnh tại bệnh viện tư nhân có ký kết hợp đồng khám bệnh chữa bệnh với tổ chức bảo hiểm y tế thì có thể được hưởng quyền lợi về bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, Chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 06 ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 15 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cụ thể. Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Các thuốc tại mục A, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 7 thông tư này và thuốc tại danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, trừ thuốc điều trị HIVS, thuốc kháng HIV. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia. Các thuốc điều trị HIVS, thuốc kháng HIV tại mục B danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và tại danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của Cục Phòng chống HIVS. Các thuốc tại mục C, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý năm. Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Kế hoạch được lập căn cứ nhu cầu sử dụng thuốc của các cơ sở y tế theo thông báo của đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương. Thời gian thực hiện thỏa thuận khung và thời gian thực hiện hợp đồng tối đa là 36 tháng, có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo quý năm. Đối với các thuốc không do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia và đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này, thì cơ sở y tế có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc. Thời gian thực hiện hợp đồng tối đa 12 tháng có phân chia theo từng nhóm thuốc. Trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu như sau. Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Các thuốc tại mục A, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đáp ứng tiêu chí kỹ thuật quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 7 thông tư này. Thuốc tại mục B, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia và thuốc tại danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Trung tâm mua sắm tập trung quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại chương 4 và chương 5 thông tư này. Các thuốc tại mục C, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại chương 4 thông tư này. Đối với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương, đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại chương 4 thông tư này. Đối với các thuốc không do Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia, đơn vị được giao nhiệm vụ mua sắm tập trung thuốc quốc gia và đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định tại điểm A và điểm B khoản này, thì cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định tại chương 3 thông tư này. Trường hợp các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm đối với thuốc tại mục C, danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành để phục vụ công tác khám bệnh chữa bệnh thì được tiến hành mua sắm theo quy định tại chương 3 thông tư này. Theo quy định mới tại thông tư số 06/2023 của Bộ Y tế, việc lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu mua thuốc phải thực hiện theo quy định tại luật đấu thầu, các văn bản quy định chi tiết thi hành và quy định sau đây. Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, gói thầu thuốc generic, gói thầu thuốc dược liệu, thuốc có thành phần dược liệu phối hợp với dược chất hóa học, thuốc cổ truyền, không bao gồm vị thuốc cổ truyền, gói thầu vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, khôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa, gói thầu bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, khôm, thạch đã được tiêu chuẩn hóa. Trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, sử dụng mẫu số 7A và mẫu số 7B, ban hành kèm theo thông tư số 08 ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để lập IHSMT, theo quy định tại Điều 35 thông tư số 08-2022 của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại phụ lục 7, phụ lục 8, ban hành kèm theo thông tư này. Đối với hồ sơ mời thầu gói thầu dược liệu, không bao gồm bán thành phẩm dược liệu có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, khôm thạch đã tiêu chuẩn hóa và gói thầu vị thuốc cổ truyền, không bao gồm vị thuốc cổ truyền có dạng bào chế cao, cốm, bột, dịch chiết, tinh dầu, nhựa, khôm thạch đã tiêu chuẩn hóa. Trường hợp lựa chọn nhà thầu qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại phụ lục 1, phụ lục 2, ban hành kèm theo thông tư này. Trường hợp lựa chọn nhà thầu không qua mạng, sử dụng mẫu hồ sơ mời thầu quy định tại thông tư số 09 ngày 9 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế, quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế. Đối với hồ sơ yêu cầu của gói thầu mua thuốc theo hình thức mua sắm trực tuyến, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, các đơn vị tham khảo nội dung và mẫu hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu do Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành để xây dựng cho phù hợp. Thông tư số 06 ngày 12 tháng 3 năm 2023 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 27 tháng 4 năm 2023. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.